Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 6 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13.
Đã có hơn 350.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị thêm chính sách an sinh cho lái xe công nghệ.
FDA Mỹ khuyến cáo hạn chế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 5, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Cần thêm chính sách để lái xe công nghệ có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và tham gia các chương trình an sinh xã hội hiện nay. Đây là kiến nghị mới nhất vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét làm cơ sở sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm xã hội. Hiện nay, cả nước có khoảng 200.000 lái xe công nghệ, gồm cả ô tô và xe máy. Theo khảo sát gần đây, có tới gần 70% tài xế mong muốn được tiếp cận chính sách an sinh hỗ trợ trực tiếp, nhất là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Cục Quản lý Dược có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thuốc giả Monopiravir phát hiện tại Thụy Sĩ, trên nhãn có thông tin tiếng Việt. Theo đó, Hải quan Thụy Sĩ đã phát hiện thuốc giả Monopiravir thông tin như sau. Thuốc giả Monopiravir 400mg dạng bào chế năng cứng, quy cách đóng gói, lọ 20 viên năng cứng. Trên nhãn có thông tin ghi Manufacturer by Công ty Trách nhiệm hữu hạn chi nhánh 1 số 40, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế về thuốc giả Monopiravir 400mg có các dấu hiệu nêu trên.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo số liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống của Bộ, tính đến ngày 5 tháng 5 là hơn 355.000 thí sinh, trong đó gần 46.000 thí sinh tự do. Số đăng ký bài thi khoa học tự nhiên trên 97.000 và khoa học xã hội là hơn 176.000. Trong 5 ngày đăng ký đầu tiên, hệ thống đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến hoạt động ổn định và thông suốt.
28 thành viên đầu tiên của đội công binh số 1 đã đặt chân an toàn về người và trang thiết bị đến Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại ABA, kết thúc hành trình 3 ngày hành quân từ Việt Nam đến Phái bộ ở khu vực châu Phi này. 28 thành viên đầu tiên của đội công binh số 1 sẽ bắt tay ngay vào công việc với việc tiếp quản doanh trại đóng quân tại Phái bộ, phối hợp cùng với các cơ quan của Phái bộ tiếp nhận trang thiết bị là các máy móc phục vụ hoạt động công binh được vận chuyển theo đường biển từ Việt Nam, đồng thời làm công tác chuẩn bị để đón 156 thành viên còn lại sẽ đến Phái bộ trong vài ngày tới.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng ngày 6 tháng 5, hai đoàn tàu metro số 16, 17 cũng là hai đoàn tàu cuối cùng thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên đã về đến cảng Khánh Hội, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn tàu gồm 3 toa, dài 61,5m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Sau khi cập cảng Khánh Hội, hai đoàn tàu số 16 và 17 sẽ được vận chuyển ngay trong đêm ngày 6 tháng 5 về depot. Công tác vận chuyển và tháo dỡ các toa tàu sẽ được tiếp tục đến ngày 9 tháng 5.
Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 50.300 tỷ đồng. Tháng 4 vừa qua, Bộ đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 4 giải ngân 11.200 tỷ đồng, đạt 25,9% kế hoạch giao chi tiết và 22,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến trong quý 2, Bộ sẽ giải ngân tăng 50% so với quý 1 và bài toán đặt ra là muốn giải ngân đúng kế hoạch dự kiến, cần bứt tốc thi công ngoài hiện trường.
Hiện tại, theo quy định tại thông tư số 65 của Bộ Công an, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Trong trường hợp này, người bị phạt nguội buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến nơi diễn ra các môn thi đấu cũng như các địa điểm ăn nghỉ của các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch, trong đó có việc tập trung xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, cản trở giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Trên các tuyến đường đón dẫn các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games 31, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không để tình trạng ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông.
Hiện nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội đang diễn ra nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31. Theo đó, tất cả lực lượng tham gia buổi lễ sẽ tập trung tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức trước khi diễu hành. Đoàn sẽ đến Lăng Bác đặt vòng hoa tưởng niệm, sau đó tiếp tục di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ xin lửa. Ngọn lửa thiêng sẽ cùng đoàn di chuyển về sân vận động Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác, nơi lưu lửa. Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu tại sân Mỹ Đình và được lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đối thủ được coi là đáng gờm nhất tại bảng đấu, U23 Indonesia. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indo được coi là trận chung kết sớm của bảng A, đồng thời cũng là màn kiểm tra năng lực quan trọng với các cầu thủ Việt Nam trên chặng đường bảo vệ ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau những ngày nóng với nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 30 độ C, miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Đêm nay, ngày 6 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5, mưa dông lan rộng ra Đông Bắc, sau đó lượng mưa giảm dần nhưng có thể kéo dài nhiều ngày, tập trung nhiều ở vùng núi Bắc Bộ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tuổi tác và tình trạng bệnh lý nền bị cho là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ chuyển biến nặng nếu mắc COVID-19. Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố mới đây tại Mỹ cho thấy những người tránh được những triệu chứng nặng nhất của COVID-19 có thể là do họ có sự cân bằng của một loại tế bào miễn dịch gọi là đại thực bào. Phát hiện này có thể mở ra hướng đi mới trong việc phát triển các loại thuốc điều trị COVID-19 giúp hệ miễn dịch ứng phó tốt hơn với virus SARS-CoV-2.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đã khuyến cáo hạn chế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson đối với người lớn do nguy cơ xảy ra hiện tượng huyết khối hiếm gặp. Theo khuyến cáo, chỉ sử dụng vaccine Janssen đối với người trên 18 tuổi có lý do cá nhân lo ngại về các loại vaccine mRNA hiện đang được phép sử dụng, cũng như các lý do về y tế không tiêm được các loại vaccine này hoặc không tiếp cận được các loại vaccine này.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp 131,4 triệu đô la Mỹ để tăng khả năng tiếp cận lương thực đối với các vùng nông thôn ở Somalia, quốc gia vùng sừng châu Phi có đến 40% dân số đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói. Trong một tuyên bố, đại diện FAO tại Somalia, khoản tiền trên sẽ được sử dụng để đảm bảo sinh kế của người dân, hỗ trợ sản xuất lương thực theo mùa, đồng thời thúc đẩy các biện pháp ứng phó hạn hán tại Somalia.
Ba Lan và các nước Baltic đã khánh thành một đường ống dẫn khí đốt mới kết nối khu vực Đông Bắc Liên minh châu Âu EU với các khu vực còn lại trong khối. Đây là một bước đi quan trọng của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Đường ống này dài khoảng 508 km và có thể vận chuyển khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm theo cả hai chiều. Nhờ liên kết hiện có trong khu vực, Latvia, Estonia và Phần Lan cũng sẽ có thể tiếp cận hệ thống đường ống dẫn khí đốt này của châu Âu.
Theo kết quả một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Di cư và Hội nhập Đức công bố, cứ 5 người ở Đức thì có một người từng có trải nghiệm liên quan phân biệt chủng tộc. Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu dựa trên một cuộc khảo sát đại diện đối với 5.000 người. Kết quả cho thấy khoảng 66% số người được hỏi đã từng tiếp xúc với phân biệt chủng tộc thông qua trải nghiệm cá nhân, quan sát hay mô tả về môi trường xung quanh. Theo nghiên cứu, 90% số người được khảo sát thừa nhận rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở Đức và 81% cho rằng mọi người có thể cư xử theo cách phân biệt chủng tộc dù không cố ý.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Guterres đưa ra lời kêu gọi này khi phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Trong đó, ông thông báo ngắn gọn về các hoạt động ngoại giao con thoi của ông hồi tuần trước tại Nga và Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh xung đột cần phải chấm dứt vì lợi ích của người dân Ukraine, Nga và toàn thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Là một huyện nghèo 30A của tỉnh Gia Lai, nhưng chính quyền và nhân dân huyện Krom Kro vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang gặt hái được nhiều quả ngọt từ chính nội lực của người dân nơi đây.
Dù không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng huyện nghèo này lại có sự đoàn kết của người dân. Vì thế, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đã gặt hái được nhiều thành tích, trong đó người dân là chủ đề chính của phong trào.
Xã Giang Trung, xã nông thôn mới đầu tiên và duy nhất của huyện Công Chờ Ro là minh chứng cho sự đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân. Từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đông đảo nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ. Nhiều phong trào tiêu biểu như phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, phong trào góp công, góp của để sửa chữa đường nội đồng đã lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Bà Đặng Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Giang Trung, huyện Công Chờ Ro, tỉnh Gia Lai cho biết, nhân dân đã ý thức được việc hàng tháng đều dọn vệ sinh khu trung tâm xã, đường làng ngõ xóm. Các chi hội phụ nữ đã tích cực tham gia phong trào hàng rào xanh, con đường hoa, thực hiện nếp sống văn minh.
Kinh nghiệm của xã đấy là chính là sự sâu sát và gần gũi với người dân. Xã rất là chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân, tất cả các nguồn lực ở người dân là tập trung đóng góp và cả nhà nước và nhân dân là cùng làm. Thứ hai là về trong công tác là chỉ đạo là điều hành, phát huy hết cả hệ thống chính trị vào trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã.
Ông Phạm Văn Lịm là một cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Để góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, bản thân ông đã hiến 40 mét đất của gia đình. Bên cạnh đó, ông tham gia tích cực vào công tác vận động người dân trong thôn cùng tham gia hiến đất, góp ngày công để làm đường, vận động con rể hiến gần 1.000 mét vuông đất. Từ đó, trong thôn đã hình thành được con đường bê tông dài 15 km kết nối với các thôn, làng trong xã.
Đi đôi với những cái việc đó thì thực chất ở đây thì còn rất nhiều những cái việc mà trong thôn phải làm. Đấy. Cùng nhau là xây dựng lao động sản xuất để làm sao thu hoạch mà phát triển cây cối, tức là chuyển đổi cơ cấu trồng vật nuôi để thu nhập làm sao cho dân cho cao.
Có thể nói con đường xây dựng nông thôn mới của huyện Công Chờ Ro sẽ còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng tin chắc rằng với sự đồng lòng đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, sự ủng hộ của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới nơi huyện nghèo 30A sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều kết quả tốt.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.